Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thụy My, Thụy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019. Malaysia chống chiến thuật chia rẽ Đông Nam Á của Trung Quốc để thống trị Biển Đông. Tín đồ Hồi giáo tại Ấn Độ e ngại đảng Thiên hữu Quốc gia BJP tái đắc cử. Liên minh cầm quyền Áo tan rã do tai tiếng hối mại quyền thế ở đảng cực hữu. Chính phủ thông báo bầu quốc hội trước thời hạn. Kính thưa quý vị, sau Philippines, Malaysia là mục tiêu thứ hai của Trung Quốc trong chiến thuật bẻ gãy từng thành viên Đông Nam Á để thống trị Biển Đông. Nhưng Mahathir không phải là Duterte, Kuala Lumpur từ chối đàm phán song phương với Bắc Kinh, Tú Anh giải thích thêm.
Phát biểu trên đài phát thanh độc lập Malaysia BFM 89.9 hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah cho biết xung khắc chủ quyền tại Biển Đông cần phải được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán đa phương. Và Trung Quốc phải đàm phán với 10 nước ASEAN. Theo các nguồn tin riêng của South China Morning Post, Bắc Kinh đã gợi ý với Kuala Lumpur thành lập một cơ chế tham khảo song phương riêng với nhau về những tranh chấp chủ quyền biển đảo. Nhưng Ngoại trưởng Malaysia bác bỏ ý kiến này. Ông giải thích, chiến thuật của Bắc Kinh đàm phán riêng với từng nước nhỏ của Đông Nam Á là theo kiểu lấy thịt đè người, làm phân hóa ASEAN để cuối cùng ASEAN chỉ gật đầu thụ động thông qua các ý định của Trung Quốc. Nhật báo Hồng Kông cho rằng Bắc Kinh muốn áp dụng chiến thuật chia đế trị với Kuala Lumpur nhằm vô hiệu hóa Malaysia như đã thành công trói tay Philippines của Tổng thống Duterte trong hồ sơ Biển Đông. Philippines đã bỏ qua một bên chiến thắng bên mặt luật pháp quốc tế đánh đổi chủ quyền quốc gia để được tài trợ xây dựng hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, Trung Quốc đụng phải lập trường cứng rắn của Kuala Lumpur từ khi thay đổi đa số cầm quyền. Thời thế cũng thuận lợi hơn cho các nước Đông Nam Á. Theo phân tích của chuyên gia Trung Quốc Trương Minh Lượng, Đại học Tế Nam, chiến tranh thương mại với Mỹ buộc Trung Quốc phải tìm cách tạo thế bình ổn với các nước láng giềng Đông Nam Á, nhưng chiến thuật chia đế trị có khả năng đụng phải sự đề kháng của Malaysia. Kuala Lumpur thấy rõ tình hình sáng sủa hơn và Malaysia có lợi thế hơn so với Trung Quốc, do vậy không có lý do thảo luận riêng với Bắc Kinh.
Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Trung Quốc ngày hôm qua, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo, cảnh báo Hoa Kỳ không nên đi quá xa trong cuộc tranh chấp thương mại này. Theo ông Vương Nghị, những tuyên bố và hành động của Mỹ trong những ngày gần đây đã làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và các doanh nghiệp nước này. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ nên có thái độ kiềm chế, đừng đi quá xa, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết các tranh chấp thông qua các cuộc thương lượng và những tranh chấp này phải được xử lý trong thế bằng vai phải lứa. Về thời sự Nam Á, hôm nay là ngày kết thúc bầu cử tại Ấn Độ. Vòng thứ bảy cũng là vòng bỏ phiếu cuối cùng sau gần một tháng để bầu lại quốc hội lập pháp. An ninh quốc gia và phát huy Ấn Độ giáo là hai chủ đề chính trong chương trình hành động của đảng Thiên hữu Quốc gia BJP. Theo thăm dò công luận, Thủ tướng Modi có nhiều xác suất được tái tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ. Điều này gây lo ngại cho cộng đồng Hồi giáo. Từ Ghaziabad, thông tín viên Sébastien Farsi giải thích qua bài phóng sự.
Une petite table, quelques outils et un parasol pour le protéger d'un soleil.
Một chiếc bàn con, vài món đồ nghề dưới chiếc dù che ánh mặt trời gay gắt. Salim Uddin có một quán làm chìa khóa ở chợ Ghaziabad, một thành phố ở ngoại ô New Delhi, và cũng là chiếc nôi của đảng PJB. Người tín đồ Hồi giáo 52 tuổi cảm thấy quan hệ giữa ông với người Ấn càng ngày càng xấu đi dưới chính phủ dân tộc chủ nghĩa thiên vị Ấn Độ giáo. Anh nói, gần đây một khách hàng gọi tôi tới nhà để gắn ổ khóa, nhưng ông ta yêu cầu tôi bỏ chiếc mũ chỏm của đạo Hồi, bởi vì bà nội của ông dị ứng với biểu tượng này. Tôi trả lời là không được, hôm nay đòi bỏ mũ, ngày kia đòi cạo râu hàm, sau đó đính cái gì nữa. Từ 5 năm nay, hình thức kỳ thị người Hồi đã gia tăng. Trong suốt mùa vận động tranh cử, đảng Thiên hữu luôn luôn nhấn mạnh là người theo đạo Hồi hoặc phải tiếp nhận giá trị Ấn Độ giáo hoặc chọn di cư sang Pakistan. Salim Uddin lo ngại. Tôi sinh trưởng tại Ấn Độ, tôi ăn thức ăn Ấn Độ, tôi mặc vải Ấn Độ, tôi không có một điểm nào chung với Pakistan. Tại sao người ta cư xử với tôi như thế và muốn tôi đi qua Pakistan sinh sống? Đảng bảo thủ PJP có thể giành được một đa số tương đối tại quốc hội và phải liên kết với một số đảng cấp tiểu bang để lập chính phủ, Trong tình huống này, chính sách thiên Ấn Độ giáo có thể sẽ được giảm nhẹ đi.
Sébastien Farsi, Ghaziabad, RFI.
Chính trường nước Áo tiếp tục có diễn biến mới. Liên minh cầm quyền gồm đảng cánh hữu và cực hữu đã tan rã. Tối qua, Thủ tướng Sebastian Kurz loan báo tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn. Thông tin viên Izor Iyas tại Vienna cho biết thêm chi tiết.
C'est au terme d'une journée riche en rebondissements que le chancelier conservateur a annoncé.
Sau một ngày dồn dập xảy ra nhiều sự kiện, Thủ tướng Bảo thủ đã loan báo việc tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn, chấm dứt liên minh cầm quyền từ một năm rưỡi qua. Thủ tướng Sebastian Kurz tuyên bố, xin trích, có lẽ quý vị đã quan sát thấy là trong hai năm qua tôi đã phải chấp nhận nhiều điều, nhưng sau khi video được tung ra mới đây, tôi phải lấy danh dự mà nói rằng thế là đã quá đủ. Tôi kêu gọi tất cả những người dân Áo hài lòng với đường lối mà chúng tôi đã tiến hành trong thời gian qua, hãy ủng hộ chúng tôi trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Đó cũng là thông tin mà hàng ngàn người biểu tình tập họp trước dinh thủ tướng cũng như phe đối lập mong muốn. Theo bà Pamela Rendi-Vanya, thủ lãnh đảng Dân Chủ Xã Hội, thì ông Sebastian Kurz phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này vì chính ông đã chọn lựa liên minh với đảng cực hữu FPÖ để lãnh đạo đất nước. Đảng cực hữu nay đã yếu đi. Ông Hai Christian Strache, người đứng đầu đảng này từ năm 2005 đã phải từ chức, cho một video trong đó người ta thấy ông đề nghị giao các dự án công cho một người tự xưng là cháu gái một tài phiệt Nga để đổi lấy tài trợ. Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tuần tới sẽ là một thử thách đầu tiên.
Isorias, Vienne, RFI.
Sự kiện này càng củng cố niềm tin ở những người lâu nay vẫn cho rằng phe cực hữu châu Âu là con ngựa thành thoa của ông Putin. Tại Ba Lan, chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày bầu cử Nghị viện châu Âu, đối lập Ba Lan biểu dương lực lượng chống phe dân túy. Hôm qua, khoảng 45.000 người, theo ban tổ chức, đã tập hợp về thủ đô Warsawa tuần hành ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk đồng hành với giới trẻ, kêu gọi dồn phiếu cho đối lập để cản đường phe bảo thủ. Từ thủ đô Ba Lan, thông tín viên Thomas Giraudot tường thuật.
Une marée de drapeaux européens et de bannières à l'effigie des candidats de la coalition.
Với một rừng cờ Liên hiệp châu Âu, cuộc tuần hành được tổ chức theo lời kêu gọi của tổ chức Liên minh châu Âu. Đối với Tomek, thì liên minh năm đảng đối lập này là lực lượng không thể thiếu để chống lại phe bảo thủ, quyền và công lý đang cầm quyền tại Ba Lan. Người sinh viên này tuyên bố như sau: "Tôi ở đây để ủng hộ những người đại diện đúng đắn cho Nghị viện châu Âu, sao cho các ứng cử viên của liên minh đối lập đều được trúng cử. Chúng tôi phải khẳng định là chúng tôi muốn ở lại với châu Âu và chống lại các phong trào dân túy, những người đặt quyền lợi Ba Lan lên trên quyền lợi chung." Liên minh nhắc đến mối nguy Brexit, tức là Ba Lan ra đi như Anh quốc, nếu như đảng bảo thủ đang có xung khắc với Brussels giành được chiến thắng trong kỳ bầu cử châu Âu này, rồi tiếp theo đó là bầu lập pháp trong nước. Một sinh viên khác, Katarzyna, nhận định, nếu như tình trạng này cứ tiếp tục, chúng tôi có nguy cơ bị tách rời, bị gạt ra khỏi Liên Hiệp. Tất cả những gì đang diễn ra ở Ba Lan, các quyết định của chính phủ dẫn chúng tôi đi đến việc bị khai trừ ra khỏi Liên Hiệp châu Âu. Ba Lan bị gạt sang một bên, làm thành viên hạng 2 ngay trong Liên Hiệp châu Âu là những gì mà ta cảm thấy lo âu. Cô sinh viên Ba Lan này cho biết sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn đảng bảo thủ chiến thắng. Cô cho biết cô có nhiều bạn bè theo học tại Đại học Warsawa, cũng đến từ thành phố Lodz như cô, tức là rất xa thủ đô. Nhưng nếu có ai nói với cô rằng họ không thể tham gia cuộc bỏ phiếu này bởi vì họ ở xa Lodz, thì cô cho biết sẵn sàng chở họ bằng xe hơi về tận quê nhà nơi bỏ phiếu.
Thomas Giraudot, Varsovie, RFI.
Nhìn sang nước Pháp, những người áo vàng hôm qua lại xuống đường tại nhiều thành phố trong ngày thứ Bảy, lần thứ 27 liên tiếp, đánh dấu 6 tháng phong trào phản đối nổ ra. Cuộc tuần hành lần này diễn ra trong bầu không khí ôn hòa. Thùy Dương lược thuật.
Số lượng người tham gia chỉ còn là 18.600 người trên khắp nước Pháp, giảm đi một cách rõ nét so với con số 300.000 người trong ngày đầu tiên của phong trào. Những cuộc biểu tình rầm rộ trong nhiều tháng qua, xen kẽ bạo động dữ dội, buộc chính phủ Pháp phải ban hành khẩn cấp nhiều biện pháp xã hội và thuế khóa, ước tính lên đến 15 tỷ euro. Nếu như vẫn còn nhiều người áo vàng quyết tâm duy trì các cuộc biểu tình, thì với nguyên thủ Pháp đã đến lúc phong trào nên chấm dứt.
Trong lĩnh vực xã hội, Hoa Kỳ với 327 triệu dân đứng thứ ba trên thế giới về dân số, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, chưa bao giờ số trẻ em chào đời lại thấp như hiện nay. Từ New York, thông tín viên Rewa Puche giải thích.
Le taux de remplacement pour une population est de 2,1 enfant par femme.
Tính trung bình, tỷ lệ thay thế dân số trong một nước là 2,1 trẻ con cho một phụ nữ. Nhưng ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này quá thấp, chỉ có 1,7. Nói cách khác, đó là tỷ lệ thụ thai thấp nhất thế giới. Sinh suất giảm gần như ở mọi gốc gác và hạng tuổi, từ 35 đến 44, trừ phụ nữ ở Hawaii và gốc các đảo Nam Thái Bình Dương. Theo nhiều chuyên gia, căn nguyên nguồn cội là do khủng hoảng kinh tế. Cách nay 10 năm thì có thể chấp nhận lối giải thích này, nhưng cũng có lý do nữa là khó mà lập gia đình khi người trẻ mới bước vào cuộc đời. Các phương pháp ngừa thai hiệu quả cũng là một hệ quả. Từ năm 2007, phụ nữ trẻ ở Mỹ ở độ tuổi 20 cũng sinh nở ít đi khoảng 4% mỗi năm. Một giả thuyết nữa là các cặp vợ chồng do dán mắt vào màn ảnh nhỏ, xem phim trực tiếp cho đến lúc mệt lả ngủ thiếp đi, không còn những đoạn quảng cáo giúp cho họ có chút thời giờ xả hơi âu yếm, làm tình. Sinh suất giảm còn gắn liền với một con số nữa, đó là hy vọng kéo dài tuổi thọ. 78 tuổi ở Mỹ, tức là thấp hơn châu Âu 4 năm. Nguyên nhân là nạn lạm dụng opium và các chất thuốc chống đau, khiến hàng chục ngàn người chết vì quá liều lượng mỗi năm.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Còn tại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày mai, chính quyền Bắc Kinh áp dụng chính sách trừ điểm công dân, những ai ăn uống hay có những hành vi được cho là thiếu văn hóa trên tàu điện ngầm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde đã cho biết phản ứng của người dân trước quy định mới này.
Bản điều lệ hành khách mới này cho tàu điện ngầm, phương tiện có đông người sử dụng nhất thế giới, nhằm mục đích trấn áp những hành vi thiếu văn hóa, ghi rõ các quy định do Ủy ban Giao thông ban hành, cấm ăn bánh bao chiên hay bánh mì kẹp thịt giữa hai trạm tàu điện ngầm chẳng hạn. Một kỹ sư Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên về quy định này. Cá nhân tôi chẳng quan tâm đến điều đó, nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi hiếm khi thấy người dân ăn uống trên tàu điện ngầm. Còn về điểm xã hội, tôi cho rằng điều này hơi quá đáng. Nhưng nếu những người sử dụng phương tiện công cộng không tuân theo mệnh lệnh của nhân viên tàu điện ngầm, những người này có thể gọi cảnh sát để trừ điểm xã hội cấp cho mỗi công dân. Nhưng với nhiều người, như cô nhân viên khách sạn này, ly cà phê trên tay, quy định trên cho thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Cô nói, ông thấy rồi, buổi sáng chúng tôi phải chen chúc nhau như thế nào? Họ xô đẩy chen lấn, khó có thể mà dùng bữa điểm tâm trên tàu điện. Tôi thật sự không thể hiểu làm thế nào chúng tôi có thể ăn trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Mà nếu như có ai làm như thế đi chăng nữa, mùi đồ ăn bốc lên, người khác nhắc nhở, thì nhìn chung họ cũng dừng ngay. Việc chia sẻ sự ngạc nhiên này đã phản ảnh rõ một nỗi lo lắng trước việc triển khai hệ thống chấm điểm công dân quốc gia từ đây đến năm 2020. Trong năm 2018, có đến 23 triệu công dân Trung Quốc bị mất điểm, không được phép lên máy bay hay tàu cao tốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Giai điệu ballad pop rock du dương hòa cùng tiếng đàn dương cầm, bài hát Arcade đã đưa ca sĩ trẻ người Hà Lan Duncan Lawrence, 25 tuổi, lên đài vinh quang trong đêm chung kết Eurovision lần thứ 64 diễn ra ngày hôm qua tại Tel Aviv, thủ đô Israel. Chiến thắng này của Hà Lan không có gì là bất ngờ, bởi vì từ nhiều tuần qua, khán giả đã đặt cược nhiều vào chàng ca sĩ trẻ. Tuy chỉ được ban giám khảo xếp hạng 3, nhưng anh đã nhận được 492 lá phiếu bầu chọn từ công chúng. Thắng lợi này của Duncan Lawrence đã làm nức lòng hàng triệu con tim người dân Hà Lan, bởi vì phải đợi đến 44 năm sau, đất nước mới tìm lại được ánh hào quang lần đầu trong cuộc tranh tài năm 1975. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, nó thật sự đã được thực hiện, Duncan Lawrence vui sướng bày tỏ cảm xúc với giới báo chí. Theo thông lệ, nước thắng cuộc thi Eurovision năm nay sẽ là quốc gia tổ chức cuộc tranh tài cho năm tới. Một cuộc chiến dành tổ chức sự kiện văn hóa này đã khởi động giữa Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Madrid và Arnhem. Eurovision lần thứ 64 đã khép lại với những nụ cười chiến thắng của ba nước về đầu, Hà Lan, Ý và Nga, nhưng cũng có những nỗi buồn còn đọng lại. Với Tel Aviv, Eurovision là cơ hội để khuếch trương hình ảnh, nhưng với người Palestine, sự kiện này làm dấy lên nỗi đau mất đất, mất nhà, bị cưỡng bức rời quê hương xứ sở. Sau đây là những phần tin khác.
Tại Hoa Kỳ, Joe Biden tấn công trực diện Donald Trump. Trong bối cảnh vận động bầu cử sơ bộ tại Mỹ, cựu phó tổng thống Joe Biden, người được xem là ứng cử viên sáng giá nhất của phe Dân Chủ, kêu gọi toàn dân đoàn kết. Trong diễn văn hùng hồn tại Philadelphia hôm thứ Bảy, Joe Biden chỉ trích Tổng thống Donald Trump là tổng tư lệnh chia rẽ, không kém gì những nhà độc tài ở các nước khác.
Cũng tại Hoa Kỳ, hãng Boeing thừa nhận sai sót có liên quan đến 737 Max, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra hai thảm họa hàng không, làm gần 350 người chết. Hãng chế tạo và lắp ráp máy bay hàng đầu của Mỹ hôm qua đã chính thức nhận sai. Boeing cho biết đã xem xét lại phần mềm mô phỏng giả định các điều kiện bay để đào tạo phi công.
Thụy Sĩ trưng cầu dân ý chống vũ khí. Cho dù không phải là thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng trong tinh thần liên đới chống khủng bố, Thụy Sĩ chuẩn bị siết chặt kiểm soát mua bán vũ khí, dự luật được cử tri biểu quyết trong ngày hôm nay. Áp lực của giới thể thao và săn bắn rất mạnh, nhưng theo thăm dò ý kiến, phe ủng hộ cũng chiếm đa số.
Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Nga sản xuất tên lửa S-500. Tổng thống Erdogan ngày hôm qua thông báo quyết định trên nhằm nâng cao khả năng phòng thủ phòng không và chống tên lửa đạn đạo. Trước đó, thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga cũng đã làm dấy lên nhiều chỉ trích từ các nước thành viên trong khối NATO.
Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya được Liên Hiệp Quốc công nhận thông báo nhận được hàng chục xe bọc thép cùng súng, ống đạn dược để bảo vệ thủ đô. Từ nhiều tuần qua, Tripoli bị lực lượng võ trang của tướng Haftar với hơn 200 xe pickup trang bị đại liên tấn công từ phía đông, nhưng đụng phải sức kháng cự mãnh liệt của quân chính phủ.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Hà phụ trách. Tiếp đến là tạp chí thể thao cuối tuần của anh Vũ. Và sau cùng chúng tôi xin phát lại một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, tưởng niệm nghệ sĩ đa tài Doris Day. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo.
Cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung đột ngột trở nên gay gắt, dĩ nhiên đã được các tuần báo hết sức chú ý. Nổi bật nhất là hồ sơ đặc biệt về tranh chấp Trung-Mỹ của tuần báo Anh The Economist số ghi ngày 18 tháng 5, được nêu bật ở trang bìa dưới hàng tựa Trung Quốc đấu với Mỹ, một loại chiến tranh lạnh kiểu mới. Phải nói là hồ sơ đặc biệt của The Economist rất xúc tích, bao gồm 9 bài phân tích và mở đầu bằng một bài xã luận. Trong đó tuần báo Anh cho rằng vấn đề là làm thế nào để quản lý sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Đối với The Economist, thương mại chỉ là một phần trong các vấn đề tranh chấp giữa hai cường quốc, trải rộng từ các linh kiện bán dẫn cho đến tàu ngầm, từ các bộ phim bom tấn cho đến thám hiểm mặt trăng. Trước đây, hai siêu cường đã tìm kiếm một hình thức giao dịch cả hai bên cùng có lợi. Nhưng ngày nay, tình hình đã trở thành tôi thắng thì anh phải thua. Nói cách khác, hoặc là Trung Quốc bị đánh quỵ và sẽ phải tuân theo trật tự của Mỹ. Hoặc là Mỹ phải khiêm tốn rút lui ra khỏi khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Có thể nói, đây là một loại chiến tranh lạnh mới, trong đó hầu như sẽ không có kẻ chiến thắng. Trong thời gian gần đây, theo tuần báo Anh, quan hệ giữa hai siêu cường đã trở nên tồi tệ. Mỹ phàn nàn rằng Trung Quốc đang vươn lên vị trí hàng đầu bằng cách gian lận, đánh cắp công nghệ, cũng như bằng cách phô trương sức mạnh ở Biển Đông hay bắt nạt các nền dân chủ như Canada và Thụy Điển. Trung Quốc bị cáo buộc là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Về phần Trung Quốc, nước này đang bị kẹt giữa giấc mơ giành lại vị trí xứng đáng ở châu Á và nỗi lo sợ rằng nước Mỹ vì mệt mỏi và ghen tị không thể chấp nhận đà đi xuống của chính mình sẽ ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
Như nói ở trên, hồ sơ đặc biệt về căng thẳng Mỹ-Trung phân tích hầu như mọi khía cạnh của cuộc đọ sức từ lĩnh vực kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, xã hội và kể cả quân sự.
Bài nhìn từ Washington chẳng hạn, nêu bật đồng thuận trong chính giới Mỹ về mối đe dọa Trung Quốc. Những cáo buộc theo đó Bắc Kinh đã có những hành vi trộm cắp và làm gián điệp nhắm vào Mỹ đã làm cho dư luận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Một ví dụ cụ thể của thái độ nghi kỵ gia tăng được ghi nhận trong bài Xuống nông trại, tại sao Iowa là nơi Tập Cận Bình ưa thích ở Mỹ. Theo The Economist, ngay tại bang nổi tiếng về cảm tình dành cho lãnh đạo Trung Quốc, thái độ đối với Bắc Kinh cũng đang thay đổi. Ở chiều ngược lại, trong bài Nhìn từ Bắc Kinh, Đông Sang dị mộng, The Economist đã cho thấy là người Trung Quốc càng lúc càng cay đắng hơn đối với người Mỹ. Nhiều quan chức đã tỏ thái độ thất vọng vì Donald Trump. Lĩnh vực quân sự dĩ nhiên cũng được chú ý. Trong bài mang tựa đề rất lạ, Phát triển quân sự, các khoảnh khắc Sputnik, The Economist không ngần ngại cảnh cáo rằng quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc cần đến các quy tắc để quản lý tốt các trường hợp đối đầu ngoài ý muốn. Theo The Economist, các lực lượng võ trang Trung Quốc đang bắt kịp nhanh chóng quân đội Mỹ. Trung Quốc đã thay thế kho vũ khí cũ kỹ của Liên Xô bằng các chiến đấu cơ và chiến hạm tiên tiến. Họ đã đầu tư vào các tên lửa chống hạm và các đội tàu ngầm để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào vùng biển Trung Quốc. Bắc Kinh cũng củng cố các hòn đảo nhỏ và rạn san hô trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông bằng tên lửa, radar, phi đạo, v.v. Tạp chí Anh cho rằng điểm nóng quân sự khẩn cấp nhất đối với Hoa Kỳ không còn là Đài Loan. Báo cáo mới đây của Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc nêu bật thái độ quan ngại của giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ trước những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đẩy Mỹ ra khỏi các vùng biển quanh Trung Quốc, thậm chí ra hẳn bên ngoài chuỗi đảo đầu tiên chạy từ Nhật Bản lên đến Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tuần báo Pháp Courrier International cũng dành hồ sơ chính cho tình hình Hoa Kỳ với một câu hỏi rất khiêu khích làm tựa trang bìa. Giả sử nước Mỹ trở thành xã hội chủ nghĩa thì sao?
Courrier International ghi nhận là tại Mỹ, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 đã bắt đầu. Và cánh tả Mỹ do các gương mặt tiêu biểu như Alexandria Ocasio-Cortez và Bernie Sanders dẫn đầu như đang khởi sắc trở lại. Hồ sơ của Courrier International đặc biệt chú ý đến các động thái ngoại giao của Mỹ thời chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Lý thú nhất có lẽ là bài Kinh tế, vũ khí hủy diệt hàng loạt đăng trên nhật báo Mỹ Wall Street Journal nêu bật sự kiện chính quyền Donald Trump dùng sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ để áp đặt quan điểm chính trị của Washington trên các nước khác, trên Trung Quốc, Venezuela đã đành, mà trên cả các đồng minh. Theo tác giả bài báo, khi làm như vậy, Hoa Kỳ có thể thúc đẩy mọi người liên minh để chống lại Mỹ. Courrier International cũng trích dịch một bài viết khác về ngoại giao đăng trên tờ New York Times ghi nhận Bắc Triều Tiên, Iran, Venezuela, Trump nhân rộng các cuộc khủng hoảng. Theo bài phân tích, Tổng thống Mỹ đã liên tục khởi động các trận chiến ngoại giao chống lại một số chế độ trên hành tinh. Vấn đề là các động thái đó không cho thấy một tầm nhìn chiến lược dài hạn. Trong số các hồ sơ nóng có vấn đề Trung Đông với căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Iran. Trong bài Trump trên đường chiến tranh với Iran, tạp chí Mỹ Foreign Policy được Courrier International trích dẫn đã lo ngại rằng dưới ảnh hưởng của các cố vấn diều hâu đang bao quanh ông, cũng như thói quen dùng những lời lẽ hiếu thắng, Tổng thống Mỹ có nguy cơ vô tình gây ra một cuộc chiến tàn khốc chống lại chế độ Iran. Riêng về chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Donald Trump, Courrier International đã trích dịch một bài viết trên tờ Gyeongsang Shimbun tại Seoul mang tựa đề lơ lửng chừng nào mà tên lửa của Bắc Triều Tiên không đe dọa Hoa Kỳ. Tờ báo đã tỏ thái độ phẫn nộ trước điều được cho là quan điểm ích kỷ của Washington, chỉ nghĩ đến lợi ích của Mỹ mà thôi.
Với chiến dịch vận động tranh cử vào Nghị viện châu Âu đang diễn ra tại các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, không hẹn mà gặp, hai tuần báo Pháp Le Point và L'Obs đều dành trang bìa và hồ sơ chính cho các phong trào dân túy châu Âu.
Với trang bìa mang tựa lớn Salvini, nhân vật mạnh mới của châu Âu, bên trên ảnh chân dung của đương kim Bộ trưởng Nội vụ Ý, Le Point đã dành một hồ sơ 12 trang cho điều được tạp chí mệnh danh là một liên minh quốc tế không thể tưởng tượng nổi của các thành phần dân tộc chủ nghĩa, kết hợp từ Le Pen tại Pháp, Orbán tại Hungary cho đến Steve Bannon tại Mỹ. Le Point đã dành chọn 6 trang bài để nói về Matteo Salvini, gương mặt tiêu biểu của xu hướng này tại Tây Âu. Độc giả sẽ được biết là chính khách người Ý này tực màu áo t-shirt mang giọng chữ Giáo hoàng của tôi là Benedicto, cũng nhắc đến Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng ông không mấy ưa thích Giáo hoàng Francisco đương nhiệm, bị ông cho là một người thiên tà bảo vệ nhập cư.
Cũng đề cập đến các phong trào dân túy ở châu Âu, nhưng tạp chí L'Obs nhấn mạnh trên khía cạnh lây lan của một bệnh dịch chết người.
Tuần báo Pháp theo xu hướng thiên tà đã chạy tựa lớn trên trang bìa Sống trong chủ nghĩa dân túy, kèm theo lời giải thích Ý, Ba Lan, Hungary, chuyến du hành qua những vùng châu Âu đã chuyển hướng. Trong một hồ sơ dài 15 trang, L'Obs không ngần ngại so sánh chủ nghĩa dân túy với một dịch bệnh chết người đã lây nhiễm cho 150 triệu người châu Âu. Tạp chí ghi nhận hàng triệu người châu Âu hiện nằm dưới sự cai quản của các lãnh đạo dân túy. Một số đã thích nghi, nhưng một số khác thì kháng cự lại mô hình độc đoán mới này. Tạp chí Pháp nhắc lại rằng dịch bệnh dân túy đã thâm nhập Hungary vào năm 2010, rồi lan sang Ba Lan, Áo và Ý vào năm ngoái. Triệu chứng đã xuất hiện tại Bulgaria. Căn bệnh này, theo L'Obs, chính là mô hình chính phủ dân túy do Tổng thống Nga Putin sáng chế. Một nền dân chủ phi tự do, một chế độ bảo thủ và dân túy, có khuynh hướng độc tài, nhưng cố tìm tính chính đáng trong các thùng phiếu. Tạp chí L'Obs đã đi điều tra tại Hungary, Ba Lan, Ý, nhưng cũng không quên nước Pháp, với ví dụ của Robert Ménard ở Béziers.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ trong giây lát. Phần 2 sẽ đến với các tiết mục sau đây. Tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách. Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao cuối tuần do anh Vũ biên soạn. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Xin quý thính giả đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Malaysia chống chiến thuật chia rẽ Đông Nam Á của Trung Quốc để thống trị Biển Đông. Tín đồ Hồi giáo tại Ấn Độ e ngại đảng Thiên hữu quốc gia tái đắc cử. Liên minh cầm quyền áo tan rã do tai tiếng hối mại quyền thế mà thủ phạm là đảng cực hữu. Chính phủ thông báo bầu quốc hội trước kỳ hạn. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách.
Ngay giữa lòng thung lũng tin học Hoa Kỳ, thành phố San Francisco cấm cảnh sát sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt khi truy tìm các tội phạm. Nữ sinh viên Trung Quốc bán noãn trứng để có tiền đi học. Con tin Hàn Quốc bị bắt ở châu Phi đã an toàn trở về Seoul sau khi được đặc nhiệm Pháp giải cứu. Bộ phim Rocketman nói về cuộc đời sôi động của thần tượng nhạc pop Elton John gây nhiều chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Mời quý thính giả cùng với đặc phái viên Thanh Phương từ thành phố biển Cannes và các thông tin viên của đài RFI tại Bắc Kinh, Seoul và San Francisco cùng đến với những chủ đề vừa nêu. Trước hết tại Trung Quốc, theo một điều tra của tạp chí Thanh niên Bắc Kinh thì hiện tượng nữ sinh bán trứng để lấy tiền đi học vẫn thường xuyên xảy ra. Người bán phải hội tụ đủ nhiều tiêu chuẩn cả về thanh sắc lẫn trình độ học vấn. Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Stefan Lagarde gửi về bài tường trình.
Officiellement, il ne s'agit jamais d'argent mais de rétribution sur les affiches placardées devant les universités
comme sur les annonces diffusées sur les réseaux sociaux. Không bao giờ có chuyện mua bán hay tiền bạc ở đây, mà đó chỉ là những khoản thù lao trên những tấm affix dán trước cửa nhiều trường đại học hay được đăng trên các mạng xã hội. Nhiều bệnh viện tư hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên cho trứng để thụ thai nhân tạo. Đổi lại thì những tình nguyện viên được gọi là bồi dưỡng hậu hĩnh, số tiền có khi lên tới 50.000 euro. Theo điều tra của tờ báo Thanh niên Bắc Kinh, người bán được chọn theo một số các tiêu chuẩn được quy định rất rõ ràng. Tờ báo đã gửi một phóng viên giả dạng là người cho loạn trứng, người môi giới gạn hỏi cặn kẽ về tuổi tác, chiều cao, trình độ học vấn của người bán. Giá cả mua bán tùy thuộc vào những thông tin này. Mỗi khoản mua bán như vậy thông thường dao động từ 2.500 đến 10.500 euro. Trong một số trường hợp, giá cả còn cao hơn như vậy rất nhiều. Đương nhiên, các nhà môi giới cố tình quên không nói với người bán về những mối rủi ro đối với những phụ nữ trẻ đem trứng đi bán. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, vụ việc được xử theo luật hình sự có hiệu lực từ năm 2003. Nhưng rõ ràng bộ luật đó không ngăn cản các đường dây mua bán loạn trứng hoạt động. Năm 2015, một nữ sinh trung học đã khiến công luận Trung Quốc xúc động khi kể lại trước ống kính của đài truyền hình Trung ương về kinh nghiệm của bản thân. Khi đó, cô nữ sinh này đã lên án các vụ mua bán và ở đó phụ nữ bị đối xử không hơn không kém những mớ rau ở ngoài chợ. Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc năm 2017, thì tại nước này có từ 15 đến 20% các cặp vợ chồng vô sinh.
En Chine, Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vẫn tại châu Á thứ ba vừa qua, con tin Hàn Quốc đã trở về đến Seoul sau khi được đặc nhiệm của Pháp giải cứu an toàn tại Burkina Faso cùng với hai con tin người Pháp và một của Mỹ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cung cấp rất ít thông tin về bà Trang, một phụ nữ tuổi đã ngoài 40. Phía Pháp cho biết công dân Hàn Quốc này đã bị bắt khoảng một tháng trước, trong lúc bà đang trên đường từ Burkina Faso đến Bena. Một phần công luận tại Seoul chỉ trích bà Trang du lịch tại một vùng đất nguy hiểm. Thông tín viên Frederic Ojardias tại Seoul cho biết thêm.
Dès son arrivée à l'aéroport d'Incheon, Chang, l'otage libéré, a été interrogé par les services secrets sud-coréens.
Con tin vừa được tự do, bà Chang, đã bị nhân viên tình báo Hàn Quốc thẩm vấn. Bộ Ngoại giao giải thích cuộc thẩm vấn này nhằm thu thập thông tin hữu ích cho mục tiêu chống khủng bố. Theo tiết lộ của báo chí Seoul, bà Chang là một du khách bình thường. 18 tháng trước, bà đã bắt đầu một vòng chu du thế giới. Bà đã đến Maroc hồi tháng Giêng, rồi đi qua Mauritania trước khi đến Senegal, Mali và Burkina Faso. Bà đi cùng với một nữ du khách người Mỹ và cả hai người đã bị bắt cóc trên xe buýt khi họ trên đường từ Burkina Faso đến bên Anh. Công luận Hàn Quốc tỏ ra khắt khe với bà Trang. Bà bị chỉ trích là liều lĩnh đi đến những vùng nguy hiểm, mặc dù chính quyền cảnh báo nên tránh xa những khu vực đó. Thậm chí một số người trên Internet chỉ trích chính quyền đài thọ các phí tổn để đưa con tin này về nước, cũng như các tốn kém về y tế chăm sóc cho bà. Do vậy, chính phủ đã buộc phải thanh minh rằng nếu như có điều kiện thì con tin Hàn Quốc này sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn. Hôm thứ Hai đầu tuần, Seoul đã nâng cấp báo động về mức độ kém an toàn tại miền đông Burkina Faso.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Trong khi đó thì tại San Francisco, thành phố này đã tiên phong trong lĩnh vực cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Quyết định này được đưa ra ngay tại chiếc nôi của công nghệ tin học trong vùng thung lũng Silicon Valley. Thông tín viên Eric DeSalle cho biết.
C'est parce que leur ville capitale de la Silicon Valley héberge tous les géants des nouvelles technologies que les élus de San Francisco.
Chính vì là kinh đô của vùng Silicon Valley, tụ điểm của các đại gia trong lĩnh vực công nghệ mới, nên các dân biểu của thành phố San Francisco cảm thấy là họ có trách nhiệm ngăn ngừa các hành vi thái quá. Theo quan điểm của các vị dân biểu này, phần mềm cho phép cảnh sát phát hiện qua màn hình video các đối tượng bị truy lùng ở bất kỳ nơi nào là một mối đe dọa nhắm vào các quyền tự do cá nhân. Dân biểu Aaron Peskin của San Francisco giải thích, về mặt tâm lý, không lành mạnh chút nào khi mọi người biết là họ bị theo dõi ở khắp mọi nơi công cộng, trên phố, công viên. Tôi không muốn sống ở một thành phố như vậy. Ông Peskin là một dân biểu của thành phố và là một trong những người đã soạn ra văn bản để cho biểu quyết hôm thứ Ba vừa qua. Kết quả là đã có 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Theo ông, công nghệ này nguy hiểm đối với nền dân chủ. Ông nói từ một năm nay, tại Mỹ công nghệ này bắt đầu được phổ biến, đặc biệt là đã được cảnh sát và an ninh phi trường sử dụng. Hiệp hội ACLU bảo vệ quyền tự do, hoan nghênh quyết định của thành phố San Francisco, coi đây là một bước ngoặt lịch sử bởi công nghệ nhận dạng khuôn mặt không phù hợp với một nền dân chủ lành mạnh.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, sau đây là tường trình của đặc phái viên Thanh Phương về bộ phim Rocketman.
It's a little bit funny. Tuy không tranh giải, nhưng Rocketman, bộ phim về tiểu sử của thần tượng nhạc pop người Anh Elton John đã thu hút rất nhiều khán giả tại Liên hoan Cannes năm nay. Đạo diễn Dexter Fletcher tập trung vào giai đoạn từ cuối thập niên 1960 đến đầu thập niên 1980, tức là kể từ thời điểm Elton John bắt đầu sự nghiệp cho đến khi ông đạt đến đỉnh cao danh vọng. Nhưng bộ phim cũng dành vài phút đầu để đưa khán giả trở lại thời thơ ấu của Elton John. Cậu bé từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc thiên phú, chỉ cần nghe giáo sư piano đàn qua một lần là có thể đàn giống y chang, không cần bản nhạc. Cậu bé này còn có biệt tài là chỉ cần đọc qua lời bài hát là có thể soạn ngay trên piano phần nhạc cho lời hát. Chính biệt tài này đã đưa Elton John đến với Bernie Taupin, một tác giả chuyên viết lời bài hát. Hai người trở thành đôi bạn thân và cộng tác với nhau cho tới tận ngày hôm nay. Nhưng càng gặt hái thành công, Elton John càng cảm thấy cô đơn và trong sâu thẳm, ông vẫn là một đứa bé thiếu tình thương của bố mẹ, chưa bao giờ được cha ôm vào lòng, chưa bao giờ tìm thấy sự cảm thông từ người mẹ. Tâm trạng cô đơn càng nặng nề đối với một người đồng tính như Elton John mà lại bị phụ tình. Và ông bù đắp cho những lúc hụt hẫng bằng cách lao vào rượu chè và ma túy. Một phần chính nhờ tình bạn không hề suy xiển của Bernie Taupin mà Elton John đã có thể thoát ra hẳn con đường nghiện ngập từ đó cho đến tận hôm nay. Không chỉ đóng rất thành công vai Elton John, Taron Egerton cho tới nay là một nam diễn viên không tên tuổi do chính Elton John chọn lựa, còn thể hiện rất xuất sắc những ca khúc nổi tiếng của ông. Rocketman đưa khán giả vào thế giới âm nhạc của Elton John, cùng với ông bước lên sân khấu trong những bộ trang phục lộng lẫy lập dị. Đạo diễn Fletcher cũng xen lẫn vào đó là những đoạn ca nhạc kịch được sáng tác riêng cho bộ phim. Chính điều này đã góp phần khiến cho Rocketman lôi cuốn khán giả từ đầu cho đến cuối. Bộ phim kết thúc với I'm Still Standing như ca khúc khải hoàn của một người nghệ sĩ đã vượt qua được thử thách của cuộc đời để vẫn là một ngôi sao được nhiều người mến mộ. Video clip của bài hát này đã được quay tại Cannes năm 1982. Nghe kể là Elton John đã khóc vì xúc động sau khi xem được bộ phim về chính mình. Từ liên hoan điện ảnh Cannes, Thanh Phương, RFI.
Tiếp tục chương trình RFI ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao cuối tuần do anh Vũ biên soạn và trình bày.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn đúng 2 tuần nữa vòng chung kết của bóng đá nữ thế giới sẽ diễn ra tại Pháp. Với quy mô 24 đội đại diện cho 5 châu lục của thế giới, World Cup lần thứ 8 của các cầu thủ nữ dự kiến sẽ thu hút hàng tỷ khán giả hâm mộ trên khắp hành tinh. Đây là một bước tiến lớn. Chương trình thể thao hôm nay xin được cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui giới thiệu với khán giả đôi nét về đặc điểm của môn bóng đá nữ. Bên cạnh núi tiền mà bóng đá nam thu về thì thu nhập của bóng đá nữ chẳng đáng để so sánh, dù gần đây sân chơi của các nữ cầu thủ cũng đã phát triển rất nhanh. Nhiều nơi đã có giải vô địch quốc gia riêng, nhưng đa phần vẫn là với quy chế bán chuyên nghiệp. Trên thị trường chuyển nhượng, thế giới các nam cầu thủ áp đảo hoàn toàn với con số hàng tỷ đô la so với vài trăm nghìn của các nữ cầu thủ. Sự quan tâm của truyền thông với các cô gái quân đùi áo số cũng chỉ là thoảng qua. Giải Cúp Thế giới tại Pháp khai mạc vào ngày 7 tháng 6 tới là World Cup lần thứ 8 của các nữ cầu thủ. Tuy nhiên, có một điều ít được nói đến là môn bóng đá nữ đã có một bề dày lịch sử phát triển không kém gì bóng đá nam đến cả hơn 100 năm nay, tuy thăng trầm có nhiều hơn. Trước hết về lịch sử phát triển của bóng đá nữ, chuyên gia Trần Văn Mùi cho chúng ta biết.
Bóng đá tuy là cái môn thể thao vua, nó có cái tính phổ cập cao nhất trong số các cái môn thể thao có cái tính quần chúng và nó được người hâm mộ thích thú theo dõi nhiều nhất. Nhưng mà đối với bóng đá nữ thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thứ nhất là về lịch sử thì bóng đá là cái trò chơi mà nó xuất phát từ nước Anh. Cái trận bóng đá đầu tiên của nữ mà nó diễn ra trên nước Anh là nó ở vào cái thế kỷ thứ 19. Đó là một cái trận đấu giữa miền Bắc với miền Nam. Khi đó là nó có tỷ số là 7-1. Nghĩa là bóng đá nữ nó có một lịch sử phát triển cũng xa xưa chứ không phải là mới mẻ. Nhưng mà cái năm 1920 thì nó đã có một cái trận đấu quốc tế đầu tiên là cái đội Preston nó thắng đội Pháp 11-2-0. Thì chúng ta biết rằng là bóng đá nữ thì nó đã có rất lâu như vậy rồi. Nhưng mà đến năm 1921 thì FA nó lại loại bóng đá nữ ra khỏi cái cuộc chơi vì cho rằng bóng đá không có phù hợp với lại cái giới nữ và không nên khuyến khích. Từ đó thì nước Anh cấm và tất cả các cái nước khác thì người ta cũng ít có theo. Cho nên cái đầu tiên hết á, về mặt lịch sử phải nói rằng cái quan niệm bóng đá không phải là cái trò chơi của nữ giới thì nó vẫn còn tồn tại cho đến nay ở rất là nhiều quốc gia, nhất là các cái nước theo đạo Hồi. Thì bên cạnh cái lý do về tôn giáo thì còn có nhiều vấn đề văn hóa, tập quán. Chúng ta biết rằng bóng đá là một cái môn thể thao mà nó vốn có nhiều tiểu xảo, và tất nhiên ở trong tiểu xảo thì nó có nhiều cái không đẹp và nó cũng có rất là nhiều bạo lực. Cho nên nhiều người ta cũng chống lại cái việc tức là cho cái phái nữ chơi bóng đá. Với cái lý do về lịch sử và về vấn đề văn hóa, về vấn đề tôn giáo xã hội như vậy đó, thì trong cái xu thế mà phát triển bóng đá chuyên nghiệp thì bóng đá nam đi đầu, môn thể thao mà mang lại rất là nhiều lợi nhuận, thì ở các châu lục người ta thi nhau tổ chức các cái giải bóng đá, nhưng mà chủ yếu là cái giải bóng đá dành cho nam. Còn riêng các giải bóng đá dành cho nữ thì phải ở những cái thời gian gần đây thì cái hệ thống bóng đá dành cho nữ mới bắt đầu có.
Vậy là bóng đá nữ chỉ thực sự phát triển trong vài thập niên gần đây thôi, và sân chơi của phái nữ có được như ngày nay cũng là nhanh chóng đấy chứ.
Thật ra mà nói thì chúng ta xem con số liệu thống kê đó, trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì bóng đá nữ chỉ có 155 trên tổng số 211 thành viên của FIFA là có cái đội tuyển quốc gia và chơi. Trong đó thì cái khu vực châu Phi và châu Á là có cái tỷ lệ mà có số đội tuyển quốc gia nữ là thấp nhất so với là các cái châu lục khác. Ví dụ như là châu Phi thì chỉ có 26 trên 54 thành viên thôi. Còn châu Á thì chỉ có 31 trên 46 thành viên. Trong khi đó, ví dụ như UEFA hay là CONMEBOL hay là thậm chí là CONCACAF thì có tỷ lệ nó cao hơn. Thế thì vì những cái lý do đó, cho nên mãi đến năm 1991 thì giải vô địch thế giới dành cho nữ nó mới diễn ra lần đầu ở Trung Quốc. Và lúc đó cũng chỉ có 12 đội tuyển quốc gia vào cái vòng chung kết thôi. Và sau 7 lần đến nay thì cũng chỉ mới có 36 đội tuyển quốc gia nữ có mặt ở giải vô địch thế giới. Số lượng đội tuyển quốc gia vào cái top 4 thì có mới có 10 quốc gia, tức là có Mỹ nè, Đức, Nga Uy nè, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Điển, Brazil, Anh, Canada và Pháp. Trong đó thì chỉ có mới có 4 nước là đã từng giành cúp vô địch trong 7 lần tổ chức vừa rồi. Trong thì Mỹ thì giành đến 3 lần, Đức 2 lần, Nga Uy và Nhật 1 lần. Thì cái việc đó cho chúng ta thấy là
quy mô phát triển về bề rộng của bóng đá nữ như vậy thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá nam và bóng đá nữ là gì?
Cái tính chuyên nghiệp của bóng đá nữ cũng không so sánh với bóng đá nam được. Và thực ra mà nói trên cái thị trường chuyển nhượng trong cái mùa vừa rồi, đối với lại cái bóng đá nữ thì chúng ta thấy chỉ có 198 câu lạc bộ của 65 nước và cái chuyển nhượng nó chỉ dính dáng với cái số tiền là có 493.000 hơn 493.000 đô và nó chỉ có khoảng 577 cái chuyển nhượng quốc tế, tức là khoảng 539 cầu thủ của 65 quốc gia. So với lại bóng đá nam là phải có đến 15.049 cái chuyển nhượng quốc tế, và cái giá trị chuyển nhượng của nam là đến 7 tỷ mốt, liên quan đến 2.363 câu lạc bộ của 158 nước thành viên FIFA. Thì điều đó để chúng ta thấy là cái sự chênh lệch giữa cái bóng đá chuyên nghiệp của nữ với nam thì rất là lớn, và đặc biệt tức là lương bổng thì phải nói là chị em tham gia bóng đá chuyên nghiệp không thể có một cái số tiền lương nó như của bóng đá nam, và cái giá trị chuyển nhượng mà chúng ta thấy như là Mbappé của Pháp bây giờ là cái giá trị chuyển nhượng lên tới 180.000 euro, thì phải nói rằng là bóng đá nữ thì không thể có con số mà chúng ta nói là giá trị nó cao đến mặt triệu, chứ đừng nói là đến cái giá trị mà chúng ta nói là đến 100 mấy triệu như thế. Thì điều đó cho thấy là đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa bóng đá nữ và bóng đá nam.
Mặc dù chịu thiệt thòi và cũng không được người hâm mộ chú ý lắm, nhưng mà thực chất thì bây giờ thời gian gần đây thì trình độ chuyên môn của bóng đá nữ đã lên rất nhiều. Ông có nhận thấy điều này không?
Việc đó thì nó xuất phát từ cái việc tức là một số quốc gia cũng có những cái sự tập trung để đào tạo và xây dựng các đội tuyển của đội tuyển quốc gia. Đặc biệt tức là từ khi mà họ có những cái chuyển biến, cái nền bóng đá chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp. Thì thực ra chúng ta cũng kể một số này nó không nhiều lắm. Thí dụ như chúng ta nói đến bóng đá chuyên nghiệp, thì ở các cái khu vực mà chúng ta thấy đội tuyển mà thành công nhất ấy, là đội tuyển của Mỹ, tức là 3 lần vô địch thế giới và có đến 4 lần là vô địch Olympic, giành huy chương vàng. Nhưng mà thực ra mà nói thì cái giải bóng đá chuyên nghiệp của họ đó thì cũng mãi cho đến tức là bắt đầu từ năm 2000 họ mới có. Rồi đó là cái lần đầu tiên trong lịch sử thế giới mà có một cái giải bóng đá chuyên nghiệp, tức là các cầu thủ được có lương. Thế còn các nước khác thì lẹt đẹt mãi về sau này mới có. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái sự phát triển mà nó không có điều như thế, thì thí dụ như ở Bắc Mỹ thì chỉ có Mỹ này, Canada với lại Mexico thì là có cái giải chuyên nghiệp. Và các nước khác thì các cầu thủ mà di sang các cái nước đó để có thể chơi chuyên nghiệp ở các cái nước như vậy. Thế còn ở châu Âu thì phát triển nhiều hơn, nhưng mà nó cũng không mạnh lắm. Thế thì chúng ta thấy dù những cái top 10 mà chuyển nhượng nhiều nhất mà có giá trị cao nhất thì cũng chỉ có Mỹ này, rồi Venezuela, Brazil, Anh, rồi Úc, Canada, Ukraine, Đức, rồi Na Uy với lại Thụy Sĩ. Ví dụ như đó là những cái nước mà chúng ta nói là có số lượng nó cũng tương đối. Thì cái sự phát triển không đồng đều đó, tuy là nó có phát triển và nó cũng trở nên cái tính hấp dẫn nó cũng nhiều hơn, nhưng mà nó chưa thể phổ cập mà nó mạnh mẽ như là bóng đá của nam. Do đó cho nên cái sự chênh lệch nó cũng còn nhiều. Thì rõ ràng là FIFA đã nhìn thấy cái điểm này và họ cũng đã chuyển đổi, tức là từ cái giải mà trước đây gọi là Championship, tức là giải vô địch thôi, thì họ đã chuyển sang thành World Cup và tăng số lượng đội, tức là từ 12 của những cái giải đầu tiên, sau đó là 16 đội, và đến cái giải trước đây tức là 2015 được tổ chức ấy, thì là đã tăng lên 24 đội, và sắp tới cái lần thứ 8 tổ chức tại Pháp cũng là 24 đội tham dự. Thì với cái số lượng như thế này thì họ cũng hy vọng là bóng đá nữ sẽ có tính hấp dẫn nhiều hơn, và nó cũng có những cái đặc thù hay hơn và thu hút sự chú ý nhiều hơn. Và đặc biệt tức là cái giới truyền thông bây giờ đã bắt đầu họ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ, và chính cái sự tham gia của truyền thông ấy, thì bóng đá nữ đã được các cái nhà tài trợ cũng chú ý. Thì đó chính là cái đặc điểm để cho bóng đá nữ có thể phát triển.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo tưởng niệm nghệ sĩ đa tài Doris Day. Tạp chí này phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Một giọng ca mềm mại du dương, tinh tế rõ nét trong lối rải chữ. Một vẻ đẹp hồn nhiên tươi thắm nhờ một mái tóc xoăn và nụ cười tươi tắn. Gương mặt ấy giờ đây không còn nữa. Doris Day đã từ trần hôm 13 tháng 5 vừa qua tại nhà riêng, hưởng thọ 97 tuổi. Ngày Doris Day ra đi cũng đã vĩnh viễn khép lại trang sử huy hoàng của Hollywood những năm 1950.
giai đoạn cực thịnh của các hãng phim lớn như Paramount hay là MGM, thời của nhạc kịch cũng như phim trinh thám. Doris Day đã thành công trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Bà thuộc vào thành phần nghệ sĩ khá hiếm hoi, có tới hai ngôi sao trên đại lộ danh vọng Walk of Fame với tư cách là ca sĩ kiêm diễn viên. Vào năm 1956, đạo diễn Alfred Hitchcock quay bộ phim hồi hộp mang tựa đề Kẻ biết quá nhiều, The Man Who Knew Too Much. Tác phẩm này được xem là tiêu biểu cho khả năng đóng phim và ca hát của Doris Day. Về diễn xuất, bà vào vai của một người đàn bà bình thường, nhưng hóa ra lại có đầy bản lãnh và nghị lực phi thường vì muốn cứu đứa con trai bị bắt cóc. Về ca hát, bài nhạc Que Sera Sera giúp cho Doris Day đoạt giải Oscar dành cho ca khúc hay nhất vào năm 1957. Bản nhạc này từng được tác giả Phạm Duy chuyển ngữ thành bài hát Biết Ra Sao Ngày Sau, từng ngăn khách trước năm 1975 qua giọng ca của ca sĩ Thanh Lan.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be,
ngày em tròn đôi lòng vương tình yêu, thường hay hỏi khẽ anh, thấy anh ngày sau. Có phai nhạt hay bền lâu, nào ai biết ngày sau. What will be, will be. What will be, will be.
Trước khi thành danh trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh, Doris Day lại không nuôi mộng làm ca sĩ hay diễn viên, cho dù bà xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Từ thời thiếu thời, bà chỉ đam mê với nghệ thuật múa. Thế nhưng vào năm 16 tuổi, bà bị chấn thương nghiêm trọng do tai nạn xe hơi. Nằm liệt giường trong vòng một năm, bà vẫn thường nghe các chương trình ca nhạc trên đài phát thanh. Và cũng từ đó mà bà học được cách phát âm tròn vành chắc nhịp, cũng như lối rải chữ tinh tế theo độ dài của từng nốt nhạc. Vốn là sở trường độc đáo của Ella Fitzgerald, từng được mệnh danh là The First Lady of Jazz, đệ nhất phu nhân của làng nhạc jazz. Vào nghề ca hát từ đầu những năm 1940, Doris Day đã thành danh trong làng nhạc trong thời kỳ hậu chiến. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh lớn vào năm 1947 trong bộ phim Romance on the High Seas về ca khúc nổi tiếng It's Magic. Ngay từ đầu, sở trường ca hát đã tạo cơ hội cho Doris Day đóng những bộ phim tuy có lúc không hẳn thuần chất là nhạc kịch, nhưng vẫn có những tiết mục ca nhạc làm điểm nhấn ngoạn mục.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Hầu hết những ca khúc mà Doris Day đã từng ghi âm cho các bộ phim đều thành công trên thị trường. Riêng nhạc phẩm Secret Love, tình yêu thầm kín, sau khi đoạt giải Oscar dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất năm 1954, đã được cộng đồng LGBT chọn làm biểu tượng của họ, cũng như bài hát Over the Rainbow của Judy Garland đã cho ra đời vào năm 1969, tức cách đây đúng nửa thế kỷ, phong trào đòi quyền bình đẳng của giới gay nói riêng và của cộng đồng LGBT nói chung với lá cờ cầu vồng. Từ đầu những năm 1960 trở đi, Doris Day chủ yếu đóng phim hài với nhiều bàn diễn lẫy lừng, trong đó có nam tài tử Rock Hudson. Có một thời gian cặp diễn viên này ngự trị các rạp cine, phim của họ rất ăn khách và trên màn ảnh lớn họ lúc nào cũng có vẻ rất ăn ý khi đóng phim với nhau. Cũng trong giai đoạn này mà Doris Day xây dựng hình ảnh của một ngôi sao sáng chói nhưng vẫn dễ gần gũi thân thiện như cô láng giềng. Tuy nhiên, hình ảnh ấy cũng bị cho là quá trơn tru, thiếu cá tính. Bà có vẻ đẹp rực rỡ của những phụ nữ tóc vàng nhưng không bao giờ lại có hành vi gây tai tiếng. Và có lẽ cũng vì muốn duy trì hình ảnh ấy mà Doris Day đã từ chối một vai diễn rất quan trọng trong đời. Đó là vai của Mrs. Robinson, có mối tình vụng trộm với cậu sinh viên vừa tốt nghiệp Dustin Hoffman trong bộ phim Le Loria, từng đoạt giải Oscar vào năm 1968.
It's just been a great joy in my life. I've loved every minute of it. I've worked with the cream of the crop. And it's been a wonderful life. I think the best is yet to come.
Đang trên đà thành công, Doris Day phát hiện rằng bà bị sạt nghiệp sau cái chết đột ngột của người chồng thứ ba. Lúc còn sống, ông đã đầu tư làm ăn thất bại nhưng không cho gia đình hay biết. Vì thế cho nên Doris Day vào năm 45 tuổi lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bà buộc phải đóng phim truyền hình nhiều tập trong vòng 6 năm liền. Bao nhiêu tiền thù lao cũng chỉ để trả nợ. Sau cái thời kỳ khó khăn ấy, Doris Day quyết định giải nghệ. Bà lui về sống ẩn dật tại thị trấn Carmel by the Sea ở bang California. Vào năm 1975, bà cho phát hành một quyển hồi ký cho thấy sự nghiệp và cuộc đời của bà không phải là một dòng sông phẳng lặng êm trôi như người ta vẫn thường nói. Từ năm 1978 trở đi, bà dành trọn thời gian của mình cho quỹ bảo vệ thú vật do chính bà sáng lập. Tên tuổi của Doris Day chưa được nhắc đến trở lại vào năm 2011 khi tuyển tập các ca khúc chọn lọc của bà đột ngột lọt vào top 10 thị trường Anh Quốc. Thế nhưng khi được hỏi về sự thành công hơi muộn màng, bà chỉ mỉm cười cho rằng đó chỉ là những bọt biển chợt tan, không thể nào làm vẩn đục một tâm hồn nay đã bình an.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Malaysia chống chiến thuật chia rẽ Đông Nam Á của Trung Quốc để thống trị Biển Đông. Tín đồ Hồi giáo tại Ấn Độ e ngại đảng Thiên hữu quốc gia tái đắc cử. Liên minh cầm quyền tại Áo tan rã do tai tiếng hối mại quyền thế trong đảng cực hữu. Chính phủ thông báo bầu quốc hội trước thời hạn. Trong chương trình ngày mai thứ hai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Việt Nam trong sáng kiến con đường vành đai của Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.